Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, đi tới trước viện môn, thanh âm phía ngoài đã rất rõ ràng, có người đang gọi cái gì, có người đang la hét cái gì, còn có người đang vỗ viện môn, cũng may thanh âm kêu la hàm thoại cũng không phải quá khoa trương, ít nhất lời nói nghe là lễ số, rơi vào trên cửa viện bàn tay cũng coi như có chừng mực, sẽ không cho quá nhiều cảm giác có người phá cửa gây chuyện. Nhưng, lúc này ngoài cửa viện quá nhiều người, thanh âm ồn ả hợp thành ở một chỗ, vẫn còn có chút đáng sợ. Đường Tam Thập Lục lắc đầu ngăn cản Hiên Viên Phá mở cửa, không biết từ nơi nào tìm được một cái thang, đặt tường viện đến cạnh cửa, ý bảo hắn đi lên xem một chút. Hiên Viên Phá thành thật theo lời bò lên, hướng ngoài tường vừa nhìn, chỉ thấy đám người đông nghịt bao quanh, không khỏi sợ hết hồn. Nhìn thấy trên tường viện của Quốc giáo học viện lộ ra một cái đầu người, bầy người ở phía ngoài ngẩn người, sau đó nhanh chóng an tĩnh lại. Nhìn hình ảnh này, Hiên Viên Phá cảm giác mình lúc trước phán đoán chính xác, nhìn mấy người phía trước nhất đám người hô. Các ngươi là báo danh vào Quốc giáo học viện đấy sao? Phía trước những người đó nhìn nhau mấy cái, nghĩ thầm ngươi đang nói chuyện gì vậy? Mà lúc này, bên người Hiên Viên Phá nhiều ra một cái đầu, thì ra là Đường Tam Thập Lục không nhịn được lòng hiếu kỳ cũng theo thang bỏ lên. Chỉ thấy mấy người quần áo đơn giản nhưng cũng không thấp hèn, hơn nữa tuổi tác hơi lớn, rõ ràng cho thấy quản sự nhất lưu nhân vật. Nghe lời này của Hiên Viên Phá không khỏi cảm thấy rất lúng túng. Chúng ta có thể đừng tự luyến như vậy không? Người cảm thấy những người này nhìn có thể giống như học sinh sao? Hắn có chút căm tức đem Hiên Viên Phá đẩy đến một bên, dùng tay vịn tường viện đối với những người đó vẻ mặt đạm mạc nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Mấy người này tranh nhau bắt đầu tự giới thiệu mình, cho thấy ý tứ của mình, ngay sau đó, người còn lại cũng bắt đầu kêu lên, thanh âm lung tung không chịu nổi, để cho Đường Tam Thập Lục có chút nhức đầu, chỉ đại khái nghe rõ ràng một chút tên phủ đệ thương hội. Thì ra những người này tới để bái kiến. Lạc Lạc điện hạ, đêm qua sau Thanh Đằng Yến, người ở kinh đô mới biết được thì ra con gái độc nhất của Bạch Đế sẽ ngủ ở kinh đô, tự nhiên muốn tới phụng nghênh, phải biết rằng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh, hai tộc thương mậu lui tới Tần Phồn, mặc dù những chuyện này không nhắc tới, có thể nhìn thấy điện hạ một lần, vừa là bực nào vinh quang. Đường Tam Thập Lục có thể suy nghĩ cẩn thận tại sao những người này nóng bỏng như thế, lúc sáng sớm đã tới đây, lúc trước cũng đã nói, những ý nghĩ kia của Hiên Viên Phá quá mức ngây thơ tự luyến, nhưng khi hắn phát hiện những người này thật sự tới tìm Lạc Lạc điện hạ, đối với mình cùng Quốc giáo học viện không có bất kỳ quan tâm, vẫn cảm thấy có chút không vui. Muốn bái kiến điện hạ, đi Bách Thảo Viên là được, tới Quốc giáo học viện ầm ĩ cái gì? Ánh mắt của hắn phát ra lãnh đạm. Bách Thảo Viên không có người nào quản môn, nghe nói điện hạ đêm qua đã đi rồi. Cầm đầu một gã quản sự thân vương phủ vẻ mặt đau khổ nói. Những người khác cũng rối rít xác nhận, sau đó lại nói, điện hạ là học sinh Quốc giáo học viện, nếu không có ở Bách Thảo Viên, khẳng định ở chỗ này. Điện hạ không có ở Quốc giáo học viện, nghe những người này nói, Đường Tam Thập Lục cảm thấy có chút kinh ngạc nghĩ. Góc truyện audio.com Thầm điện hạ không có ở Bách Thảo Viên, vậy là đi nơi nào? Đứng ở trên thang hướng Quốc giáo học viện nhìn lại, lại thấy Trần Trường Sinh đứng ở một gốc đại dong thụ, đang nhìn Bách Thảo Viên bên kia tường trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, từ đầu Bách Hoa Hạng có một tòa liễn chậm rãi đi tới, mọi người vây quanh ở cửa Quốc giáo học viện rối rít hành lễ, sau đó tránh sang hai bên. Đường Tam Thập Lục nhìn vị trung niên nhân trên liễn, phát hiện hẳn là phó viện trưởng Ly Cung Phụ Viện đã tới. Ly Cung Phụ Viện Phó Viện Trưởng, những lời này có chút khó đọc. Nhưng thân phận địa vị của hắn rất rõ ràng, Quốc giáo học viện viện môn tự nhiên muốn mở ra. Trần Trường Sinh ba người hướng vị Phó Viện Trưởng này hành lễ. Phó Viện Trưởng từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhận lấy phong thư này, trong lòng hơi bất an, biết cảm giác xấu lúc trước, có thể thật sự là thật, ngón tay nhẹ nhàng trà sát, phát hiện miệng phong thư còn có chút mềm, không có hoàn toàn khô lại, biết phong thư này vừa viết xong không lâu. Bút tích trên phong thư rất thanh tú, là bút tích của Lạc Lạc. Trần Trường Sinh lúc này mới biết, đêm qua Lạc Lạc cùng tộc nhân của nàng đã rời khỏi Bách Thảo Viên, lặng yên không một tiếng động rời đi, đi Ly Cung Phụ Viện, hắn không có lấy thư ra đọc, trầm mặc một lát sau ngẩng đầu nhìn về Phó Viện Trưởng, hỏi. Tại sao, đêm qua Thanh Đằng Yến thân phận của Điện Hạ đã hấp thụ ánh sáng, tiếp tục cư ngụ ở Bách Thảo Viên có nhiều bất tiện. Cho dù ở Quốc giáo học viện cũng giống như thế. Phó viện trưởng nhìn về viện môn Quốc giáo học viện nói. Các ngươi cũng nhìn thấy hình ảnh lúc trước rồi đó. Không mở cửa là được. Trần Trường Sinh nói. Vấn đề lớn nhất là an toàn. Ta đêm qua mới biết Điện Hạ từng tại Quốc giáo học viện bị ma tộc cường giả hành thích. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng biết nàng ở kinh đô. Vô luận ma tộc vẫn là nguy hiểm âm thầm nào khác cũng sẽ hướng Điện Hạ tuôn ra. Nhưng nàng cuối cùng là học sinh của Quốc giáo học viện. Ta hiểu được ý của ngươi, chẳng lẽ cho rằng Ly cung phụ viện ta sẽ cùng quốc giáo học viện cướp người ư? Phó viện trưởng nhìn hắn thần tình lạnh lùng nói. Tất cả đều muốn lấy đại cục làm trọng, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho điện hạ nàng vẫn coi như là học sinh quốc giáo học viện, chẳng qua tạm thời ở trong Ly cung phụ viện, các ngươi không cần đa tâm. Hiên Viên Phá có chút không cam lòng, hỏi, chẳng lẽ Ly cung phụ viện so với quốc giáo học viện an toàn hơn sao? Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, cũng không muốn để cho hắn nói tiếp. Ly cung phụ viện cùng Ly cung trước sau lân cận vốn chính là một kiến trúc, hơn nữa lạc lạc đi Ly cung phụ viện đọc sách chẳng qua là nói với ngoại giới, nàng nhất định sẽ cư ngụ ở Ly cung. Giáo hoàng đại nhân sẽ ngụ ở Ly cung, nơi đó tự nhiên so với quốc giáo học viện an toàn hơn, so với bách thảo viên an toàn hơn. Trừ Đại Chu hoàng cung, trong kinh đô cũng tìm không được chỗ an toàn hơn nơi này. Từ phương diện này nói, lạc lạc rời đi bách thảo viên cùng quốc giáo học viện đến ở Ly cung có lý do vô cùng nguyên vẹn. Căn bản không cách nào tranh chấp, Ly cung phụ viện phó viện trưởng cuối cùng mới nói ra là câu nói quan trọng nhất. Đây là ý của giáo hoàng đại nhân, phó, góc truyện audio.com, viện trưởng đi, lạc lạc cùng tộc nhân của nàng đêm hôm qua đã rời đi. Trần Trường Sinh trèo đến trên đại dong thụ, nhìn về bách thảo viên phương hướng, chỉ thấy một phiến an tĩnh cùng cảnh tượng nhiệt náo trong vòng mấy tháng trước đây hoàn toàn bất đồng. Hắn mở lá thư mà lạc lạc lưu lại, lẳng lặng đọc một lần, sau đó trầm mặc thời gian rất lâu. Hảo hảo học tập, hắn ở trong lòng yên lặng đối với tiểu cô nương kia nói. Giấy viết thư phía cuối có chút ướt, hẳn là lạc lạc viết thư viết đến cuối cùng, rốt cục không nhịn được chảy xuống nước mắt bởi vì có chút không nỡ. Trần Trường Sinh cũng rất không nỡ, mắt có chút ướt. Làm sao lại đột nhiên rời đi như vậy? Ta còn có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Hắn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, nghĩ tới chẳng lẽ đây chính là buồn bã như mất trong sách nói tới sao. Hắn đứng ở trên đại dong thụ, nhìn đường phố bốn phía quốc giáo học viện, phát hiện người tới bái kiến lạc lạc trong bách hoa hạng cũng đã đi, hoàn toàn an tĩnh. Bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ cần nàng không có ở đây, quốc giáo học viện vẫn còn là một địa phương bị người quên lãng. Lạc lạc là nữ sinh duy nhất của quốc giáo học viện, cũng là bối cảnh cùng chỗ dựa lớn nhất. Quốc giáo học viện có thể chống đỡ đến hiện tại, Trần Trường Sinh có thể bình tĩnh sinh sống đến hiện tại, toàn bộ đều bởi vì nàng. Lúc trước Ly cung phụ viện phó viện trưởng để cho hắn không cần đa tâm, nhưng hắn làm sao có thể không nghi ngờ được. Lạc lạc an toàn tự nhiên là chuyện tình được coi trọng nhất của thế giới loài người, lý do này phi thường cường đại, nhưng mấy tháng trước ma tộc gia thức tộc cao thủ đã phát động một cuộc ám sát, nếu quả thật chỉ là vì an toàn, tại sao lúc ấy giáo hoàng đại nhân không để cho nàng đi tới Ly cung? Tại sao hết lần này tới lần khác sau khi đêm thanh đằng yến kết thúc lại muốn để cho lạc lạc rời khỏi quốc giáo học viện? Tại sao vội vã như vậy? Chuyện này đến cùng ý vị như thế nào? Trần Trường Sinh hiểu được, Đường Tam Thập Lục cũng hiểu, đại khái chỉ có Hiên Viên Phá còn có chút đần độn, vẫn đắm chìm ở trong thống khổ cũng không cách nào bên cạnh hầu hạ công chúa điện hạ. Lạc lạc chính là chiêu bài cùng bùa hộ mệnh của quốc giáo học viện, các đại nhân vật muốn phá vỡ quốc giáo học viện liền muốn nghĩ ra phương pháp trước hết mời nàng rời đi. Nàng rời đi chính là bước đầu tiên phá viện. Ngày mùa thu trong rừng cây mơ hồ có hơi ẩm ướt, có gió nhẹ nhẹ thổi qua. Bão táp sắp tới, ngươi chuẩn bị tâm lý tốt hay chưa? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn trên cây hô. Trần Trường Sinh nhìn đường phố trong kinh đô, hô. Không có a. Đường Tam Thập Lục ngây người, la lớn. Nếu không có, la lớn tiếng như vậy làm gì? Thật là ngu. Trần Trường Sinh vẫn hướng về phía cả tòa kinh đô hô. Thanh âm la lớn chút, nói không chừng sẽ có người nghe được, sau đó tới giúp chúng ta a. Đường Tam Thập Lục hô, người nghĩ thật là đẹp a a a a. Kinh đô sau giờ ngọ đổ xuống một trận mưa, mưa thu róc rách không có mang đến quá nhiều lạnh lẽo, quốc giáo học viện kiến trúc cũng trở nên ẩm thấp, bên tường cỏ dại nhỏ nước lộ ra vẻ rất ủ rũ, pho tượng gầy lìa phẳng phất đang khóc, mới vừa khôi phục chút ít sinh khí không biết đi nơi nào. Sau khi mưa tạnh, quốc giáo học viện nghênh đón phiền phức đầu tiên. Cách chương.